Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Tứ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài kiến hoặc. Thưa Thầy, kiến hoặc là gì? Con xin mời Thầy.
Cảm ơn chị. Và cảm ơn các bạn theo dõi chương trình Radio Khai Tâm, nhất là các bạn mà đã theo dõi trong rất nhiều năm. Cái chương trình mình lúc nào cũng nói những cái chuyện rất là bình thường, và mình mong rằng là các bạn thông cảm khi mà mình đang đi trải qua cái đại dịch đó chị ha, cái pandemic đó. Thành ra là nhiều cái đề tài và nhiều cái vấn đề đó mà nhiều khi rất là giản dị, mình phải lặp đi lặp lại nhiều lần để cho các bạn biết rằng là mình rất là quan hoái, và mình mong rằng là các bạn tìm được cái sự an lạc khi mà nghe những cái bài nói chuyện của mình, và mong rằng là các bạn có thể gửi thơ, email, hay là các bạn có thể mà lên website đó, các bạn để lại những cái lời mà lưu ngôn để cho anh em mình có thể cải thiện. Và bây giờ mình cái chương trình radio này mình đã đem vào trong app đúng chị ha?
Dạ vâng.
Mình để trong app để cho dễ chịu. Mình có một cái app, tức là các bạn lên từ bi.phungsu.com đó, thì các bạn sẽ thấy được là nó có một cái link để mình đi vô, các bạn có thể theo dõi được những cái bài giảng này trên cái app, lúc nào cũng theo dõi được cả. Bây giờ trở lại cái đề tài mà ngày hôm nay đó, thì thầy xin báo cáo với các bác đó, lần trước đó mình nói về cái đề tài là tam giới và cái đề tài mà gọi là ngũ bộ pháp đó. Thì tam giới thì Phật dạy làm sao mình ra khỏi tam giới, tức là cái đường dọc mà mình đi từ dục giới lên trên sắc giới, lên đến vô sắc giới, rồi ra khỏi vô sắc giới, mình gọi là mình thể nhập vào cái chân tánh, con đường mà đi thẳng lên đó, xuyên qua tam giới đó, là con đường mình gọi là phát triển tâm linh theo chiều dọc. Rồi con đường đó mà phát triển chiều ngang đó là con đường làm sao mình dùng ngũ cái bộ pháp. Ngũ bộ pháp là những cái pháp mà bắt đầu bằng cái chuyện mà mình mở ra cái tình thương gọi là kính ái, pháp kính ái, tình thương và tôn trọng. Rồi mình mở ra về phía trước và phía sau, bên trái bên phải. Nói chung là mình mở ra, thì dụ như mình làm tăng trưởng cái phước đức của người khác đi. Và tiêu tai thì mình làm mất đi những cái tai họa trong mầm mống trong đầu của mình. Những cái tánh xấu mình làm mất đi. Tăng trưởng cái phước đức phía trước mặt và diệt trừ những cái tai họa mà mình gọi sau lưng của mình là mình tạo ra. Xong rồi đó thì mình có cái pháp gọi là câu triệu và hàng phục câu triệu đó, tức là mình mời mọc tất cả mọi người cùng tới tu với mình, mình giúp cho tất cả mọi người đều có một cái niềm vui khi tới tu với mình. Và hàng phục đó là mình giáo dục tâm tính để sửa đổi những cái tánh xấu ra thành tánh tốt. Cho nên bốn cái cửa đó gọi là tăng ích, tiêu tai, câu triệu và hàng phục, là bốn cái cửa để cho cái tâm mình nó mở ra đó. Mà nếu mà từ từ thì mình có thấy đó là bốn cái cửa gọi là từ bi hỷ xả, bốn cái làm cho mình càng ngày càng mở ra. Thì thưa các bác đó, cái chiều ngang và chiều dọc mà mình tu như vậy rồi ấy, thì cái câu hỏi đặt ra là có cái gì mà chướng ngại làm cho mình không thể nào mà vượt lên được. Thì tại ra Đức Phật Ngài cũng dạy sẵn rồi, Ngài nói là cái điều đầu tiên cả đó, mà khi một bậc phàm phu mình lên thành cái vị mà la hán đó, cái mà đầu tiên cả, cái la hán đầu tiên thì gọi là tu đà hoàng, thì cái bậc đầu tiên cả để cho mình ra khỏi cái phàm phu lên thánh đó là Ngài nói mình phải giải trừ cái kiến hoặc, giải trừ cái kiến hoặc. Và cái câu đó đó nó trở thành nó giống như là một cái mantra, giống như một câu chú đó cho tất cả những người nào mà tu đó. Thì mình phải biết đó là cái cánh cửa đầu tiên cả, sau đó là có tư hoặc. Tư là cái sự suy nghĩ, như vậy thì kiến là cái gì? Kiến là cái nhìn. Thì cái nhìn là chia ra là cái tầm nhìn, hoặc là cái tầng nhìn, hoặc là cái gì? Hoặc là mê hoặc, hoặc loạn, mê mờ. Tiếng Anh thì mình gọi là confusion. Còn kiến là mình gọi là view. Mà confusion này nó đưa tới những cái tầng sâu hơn nữa, thì mình gọi là delusion. Cho nên mình gọi là delusional view, là một cái nhìn mà nó bị lệch lạc rồi. Thưa các bác đó, thì mình có kiến hoặc đó, gần như là cái cửa đầu tiên để mình có thể mà vượt qua được. Và nó trở thành đó, những cái mà sau này đó, cái nhìn của mình đó, nó mê mờ. Thì thưa các bác đó, là lúc mà thầy mà mới đầu tiên thầy học, thầy nghĩ kiến hoặc cái này dễ hiểu, không có cái gì khó. Để lúc chừng mà vô tu rồi thì thầy mới bắt đầu thấy là càng lúc càng khó. Thì thầy nhớ câu chuyện hồi xưa, hồi mà thầy nhỏ đó, thì thầy mỉm cười về câu chuyện như sau. Câu chuyện đó thì cái vị thầy trong chùa nó mới kể lại cho các đệ tử thầy ngồi thầy nghe về các vị thầy đó lúc mà thầy ở còn ở Việt Nam đó các bạn. Lúc mà thầy mình thầy gọi là teenager trẻ thì mới kể là câu chuyện như sau, kể lại là có một vị sư phụ đó trên núi tu hành rồi có rất nhiều đệ tử, nhưng mà ông còn một người đệ tử trẻ mới đẻ ra rồi lên đó tu với ông, ở với ông. Thì ông nuôi dưỡng là chú Tiểu đó, không bao giờ cho xuống núi cả. Thì một bữa đó đó thì là chú Tiểu mười mấy tuổi thì ông phương trường ông xuống núi, ông đem tên chú Tiểu xuống. Thì ông trước khi ông đem thì ông dặn chú Tiểu thế này nè, là con phải đi theo ta sát ta, không được rời ta. Thì đi xuống rồi thì ông trên đường đi thì ông dặn, lúc trên núi thì ông dặn là phải đi theo sát. Thì khi mà đi xuống núi, ông đi ngang giữa đường núi đó, thì ông nói là con phải nhớ nha, còn một cái loài cọp này dữ lắm, con phải cẩn thận không để cho nó mà nó ăn thịt con, đi theo ta cho cẩn thận. Thì ông xuống hết rồi đó, thì khi cọp nó hiện ra thì ông nói đây, đây là con cọp này, con phải coi chừng đó. Rồi xong rồi thì ông làm việc, đi làm pháp sự đi nó xong rồi thì ông mới trở về núi lại. Thì cũng lên lại trên núi thì ông hỏi học trò ông đó, mười mấy tuổi, ông hỏi là con thấy cái cuộc đi như thế nào. Thì đương nhiên là cái bạc biệt cái câu chuyện cuộc đi đó, thì đứa nhỏ là thúng sướng mà nó đi vậy thôi. Thế ngoài nhưng mà con thích cái gì nhất? Dạ con thích con cọp nhất. Thì bây giờ mình mới đặt câu hỏi, ủa ông thầy ông dặn mình là có chừng con cọp nó ăn thịt mình đó, nó ghê, mà tại sao mình là thích lá như vậy? Thì có một cái gì đó đó mà nó thấm sâu phía sau. Thì chắc là các bạn mà nghe chuyện này 18 lần thì các bạn biết là con cọp đó là ai, là các cô thiếu nữ đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà ông thầy đó, ông sư phụ này, ông cho một cái kiến giải. Thay vì nói con cọp là con cọp, ông nói đó là một con, đó là không phải là con cọp này, mà tại là cái người thiếu nữ kia, là những người thiếu nữ đẹp đẽ đó là con cọp. Ông cho nó một cái định nghĩa khác, và ông cho nó một cái kiến giải gì đó đó, để cho nó nhận ra rằng là cái cô này là dễ sợ lắm. Nhưng mà khi mà ông trao truyền cái kiến giải đó, thì ông, tức là ông đang trao truyền cái thành kiến của ông về người đàn bà, về người thiếu nữ đó cho đứa nhỏ, cho chú Tiểu. Và chú Tiểu nhận hết cái kiến giải đó, chấp nhận cái kiến giải đó, nhưng mà chú Tiểu không thể nào thắng được một cái phần mà sâu sắc phía trong đó, mình gọi là cái lòng tham lam, cái lòng dục vọng. Thì cái lòng dục vọng đó sau này mình sẽ có một cái chữ nói gọi là tư hoặc, là những cái mà nó mê loạn, nó nằm sẵn trong người của mình rồi. Nhưng mà cái câu chuyện rất là lý thú, thời đó thầy cười và thầy sung sướng, mà cũng nghĩ rằng đây là một câu chuyện châm biếm, và nó có tính chất là mình chê bai người phụ nữ, và nếu mình tu thì mình phải coi phụ nữ là như là con cọp. Cái thời đó thì có lẽ ý nghĩa cái chân đó thôi. Tại vì cái vị thầy mà nói về câu chuyện này không hề gì chú giải thêm là cái sự mà mình gọi là cái cấu trúc của cái thành kiến như thế nào, và mình truyền đạt cái thành kiến này tới người khác như thế nào, không hề nói. Và không hề phân tích là cái thành kiến đó nó có tác dụng gì trong cái sự suy nghĩ của mình, và nó có tạo nên một cái tư trường mà mình gọi là xấu hay là tốt, không hề nói, chỉ nói là ở đây là câu chuyện, rồi mặc cho đệ tử của mình suy diễn thế nào thì suy diễn. Và điều mà khi mà thầy lớn lên thì thầy mới cảm thấy rằng đó là có rất nhiều cái thành kiến, có rất nhiều cái tư tưởng đó mà cái người trên đó mà cho mình, và có rất nhiều cái thành kiến của cái người bên ngoài hoặc là thầy giáo hoặc là như này họ cho mình, và có nhiều cái đó hoặc là cho hoặc là lấy đi mà mình không có. Thầy cho bạn một cái chuyện khác, mà có lẽ cái chuyện này thì chị Ái Loan sẽ thấy rất là lý thú. Khi thầy qua bên Trung Quốc năm ngoái, năm 2019 thầy qua Trung Quốc, thì thầy có Google, thầy ở trong đó thì nó gọi là Google, mình đánh máy vào trong cái máy của nó đó, thì nó có về đi tìm cái search, đi tìm đó. Thì thầy đánh máy vào cái chữ gọi là biến cố Thiên An Môn, là cái biến cố mà nó đã chết không biết bao nhiêu người vào tháng 5, chắc là các bạn cũng nhớ, năm 1989. Thì nó không hề ra cái gì về Thiên An Môn cả. Và nếu mà nói chuyện Thiên An Môn thì nói về cái chuyện của Thiên An Môn thôi, tức là cái Thiên An Môn được thành lập năm nào, lúc nào và bao lâu, nhưng mà không hề nói tới cái biến cố Thiên An Môn. Mình gọi là Thiên An Môn Massacre, không hề có cái ngày đó, chữ đó, tên đó. Thì nếu mà đánh máy vào cái ngày đó đó, bạn biết không, thì nó chỉ ra cái ngày đó thôi, tức nó không có một cái biến cố gì khác, tức mình tìm không ra. Tức là nó có một cái chuyện mà mình gọi là cái sự thật, và cái nhìn về sự thật đó nhiều khi cái nhìn là nó bị cái truyền thông nó lấy đi. Và ngược lại, nhiều khi là cũng một cái chuyện đó, nhưng mà cái truyền thông sẽ đem vào một cái kiến giải khác. Nếu không phải là truyền thông thì mình gọi là cha, mẹ, bà con, bạn bè hoặc là hệ thống giáo dục đem vào. Hoặc đem vào hoặc là lấy đi. Nhưng mà nói chung đó thì tệ ra là bây giờ tự nhiên mình ở trong cái thời đại này thì mình thấy là cái kiến giải nó quan trọng như vậy. Cái nhìn về một cái chuyện đó nó quan trọng đến như vậy đó. Và mình thấy là mình có thể làm cho những cái thế hệ sau đó họ bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của mình. Và nó đưa tới một cái hiện tượng làm cho thầy cũng suy nghĩ bất công. Nếu mà thí dụ như là bây giờ thầy rất là neutral, tức là thầy rất là có thể nói là trung lập, thầy chỉ giảng về cái đạo pháp, thầy không có đem cái chính trị hay là thầy không đem cái xã hội, đem những cái chuyện khác mà nó có cái màu sắc đem vào để mà mình làm cho cái triết lý Phật giáo phải gắn liền với chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa mình gọi là ethnocentric, là chủ nghĩa của nhân chủng tộc, hay là chủ nghĩa của quyền lực, hay là một triết thuyết nào. Mình không đem vào các bạn. Mình làm sao mà cái chân lý nhà Phật đó, mà mình làm sao mình có thể diễn đạt đó ở trong một cái khía cạnh nào đó đó, mà để cho các bạn có thể nhận biết được cái bản tánh của mình. Chứ mình không muốn pha vào nhiều màu sắc chính trị, nhiều cái màu sắc tôn giáo khác để mà nó làm cho cái triết lý đó mà căn bản nhất, cái triết lý căn bản nhất của Đức Phật là gì? Làm sao mình hiểu được nhân quả? Làm sao mình hiểu được cái chuyện duyên khởi? Làm sao mình thấy được đó là cái động cơ mà nó đang xoay vần cái vũ trụ bây giờ? Tại vì cái vũ trụ nó đang xoay vần theo một cái triết lý rất là căn bản, là cái triết lý nhân quả. Và cái triết lý chiêu cảm, những cái chuyện mà Đức Phật nói đó nó rất là lý thú. Thí dụ như là 12 nhân duyên, cái này nó kéo theo cái kia như thế nào. Thì mình muốn hiểu những cái triết lý đó. Nó là cũng là một cái nhìn, nhưng mà cái đặc biệt cái nhìn đó là của cái nhìn đó mà nó làm cho mình hiểu thấu được cái bản chất của cái cuộc sống, bản chất được của cái sanh tử luân hồi, bản chất được của cái cuộc đời bây giờ. Và nó không có phải là một cái nhìn đó mà nó dựa theo ý muốn của người này, ý muốn của dân tộc nọ, ý muốn của chủng tộc kia. Thì dụ như dân cái chủ nghĩa mà chủng tộc thì họ có người họ nghĩ rằng chủng tộc mà Aryan là cao nhất, hoặc là chủng tộc mà con của thần Thái Dương là số 1. Thì dụ như đó là cái nhìn nó không dính dạng vào cái nhìn để mà phát triển cái chân lý. Và cái chân lý đó nó có một cái tên rất là hay, nó gọi là Law of Nature. Thì gần đây thầy đọc một cái cuốn sách đó mà của ông triết gia, bây giờ ông nói về cái Law of Nature, the 22 Law of Nature, 22 cái triết lý mà cái chân lý căn bản. Thì ông trong đó là ông nói tới cái triết lý của nhà Phật đó là quá hay luôn. Trong đó ông có 5-6 cái triết lý là của nhà Phật, thí dụ nhân quả. Ông nói cái này là một cái chân lý của nhà Phật, gọi là cái triết lý. Ông nói tới cái lý chiêu cảm, là mình chiêu cảm, mình thường thường gọi gần mực thì đen, gần đen thì sáng đó. Ông nói tới cái chân lý đó mà mình gọi là nếu mà có cái này thì có cái kia, gọi là duyên sinh. Wow, thầy nghĩ là cái cuốn nào nó quá hay, là nói tới cái chân lý như vậy. Và từ đó các bạn thấy đó là khi mà các bạn mà mình có cái nhìn đó, thì thường thường mình đặt câu hỏi là cái nhìn mình là mình dựa vào đâu? Dựa vào cái chân lý mà của cuộc sống, hay là mình dựa vào cái sở thích của mình, hay là sở thích của người khác, hay là dựa vào những cái kiến giải như này như nọ. Nhưng mà những cái kiến giải đó như khi nó chỉ là kiến giải, và cái kiến giải đó nó không chắc là nó sẽ nói ra được cái mình gọi là cái Law of Nature, những cái nguyên lý của cái tự nhiên, của cuộc sống tự nhiên. Thì dụ như cái Law of Nature, thì dụ như cái bạn biết là cái trọng lực đó là cả mình không thể tránh được. Thì dụ như là bạn đứng đó nè, bạn đứng được, bạn đi được là bởi vì nhờ có cái trọng lực. Và nếu mình đứng trên cái nhà mà 100 tầng mà mình bước xuống đó, mình nhảy ra đó, thì không thể nào là mình không chết được. Nhưng cái đó gọi là cái nguyên lý của cái tự nhiên. Thì do đó đó là mình có cái lý nhân quả, lý chiêu cảm, cái lý duyên khởi. Sau này mình có thêm cái chân lý nữa, một nguyên lý rất đặc biệt gọi là luân hồi sinh tử, là chết đi sống lại, chết đi sống lại. Mình cứ đầu thai hoài cái đó. Nhưng mà cái đó thường thường người ta không tin. Nhưng mà Đức Phật ngài nói câu cái đó là một trong cái quan trọng nhất. Rồi cái nguyên lý trong duyên khởi thì nó có 12 nhân duyên. Cái chuỗi 12 nhân duyên là cái nguyên lý mà của mà tự nhiên nó không thể nào mà thay đổi, và có thể nào đó mà mình đi ngược lại. Thì cho tới năm nay 2020, các bạn biết không, chưa một người nào có thể nói rằng là cái 12 nhân duyên là sai hay là không trúng, không thể có được. Xong rồi đó, có cái chuyện mà khổ tập diệt đạo gọi là thánh đế, thì cái thánh đế đó đó là cái nguyên lý mà thật sự ra đó nó không thể nào thay đổi được, tức là khổ. Và nguyên nhân của cái khổ là cái sự tham dục, chấp trước của cái cá thể của mình. Và sẽ có con đường chấm dứt sự đau khổ đó, gọi là bạc chánh đạo. Và cái cảnh giới mà mình gọi là không còn đau khổ nữa, gọi là niết bàn. Cái chân lý đó cũng không thể ai mà đến ngày hôm nay là có thể bác bỏ hoặc là phủ nhận hoặc là nói rằng là có cái gì hay hơn được cả. Không. Rất là mình có thể nói là cái trí huệ của Đức Phật đó không thể tưởng tượng được là Ngài sâu sắc đến như vậy. Vì sau 2500 năm rồi không ai có thể bác bỏ được cả, và không ai có thể nói rằng ở đây là cái tôn giáo nhà Phật tôi không cần tin. Không. Nó gọi là self-evident, từ nó hiện hiện ra và từ nó có cái ý nghĩa mà không cách sao mà mình có thể mà mình gọi là bác bỏ được. Và đó là cái điều đó mà thầy rất là kinh ngạc khi mà cái những nhà triết lý, xin lỗi, những nhà triết học Tây Phương đó, họ khám phá ra rằng đó, cái đạo Phật nhà mình quá nhiều cái điều mà mình gọi là law of nature, cái nguyên lý của tự nhiên nó quá hay. Vì do đó đó, các bạn thấy là nhiều khi đó, cái kiến giải của mình đó, mà mình gọi là hoặc đó, là mê loạn đó, là bởi vì mình không tin những chuyện đó nữa. Và mình tin vào những cái chuyện gì khác hơn, và mình theo những cái kiến giải gì nữa khác hơn. Và nếu mà trở lại cái câu chuyện của cái con hổ đó, thì nhiều khi đó các bạn biết không, cái vị thầy mà nói chuyện con hổ đó, đó thì có tính cách là mình gọi là xã hội chấm biếm nhiều hơn. Vì vị thầy này ở trong cái một cái xã hội phong kiến mà khinh thường đàn bà là một, hoặc rằng thấy rằng là không những đàn bà là con hổ, mà có thể vì cái tư tưởng rằng là mình nghĩ rằng là mình tu được phải thanh tịnh vô nhiễm, và cho rằng đàn bà và quan hệ với phụ nữ là nhiễm ô. Và do đó một cái kiến giải như vậy nó không phải là cái kiến giải mà Đức Phật thường hay nói đó, là cái kiến giải mà mình gọi là bình đẳng. Tại vì bây giờ mình là đàn ông, nhưng mà đâu biết kiếp sau là đàn bà hay là mình là thú vật hay gì đâu các bạn. Thật ra nhưng mà cái sự suy nghĩ đó thì cái mình gọi là cái kiến giải nó không bình đẳng, là kiến giải nó không đạt tới cái chỗ đó, mà nó review, nó phát hiện lên cái lý nhân quả và cái lý duyên khởi. Tại sao mình phải nghĩ là mình cao hơn cái người phụ nữ? Và tại sao mình ví cái phụ nữ như là con hổ? Và nhiều khi là tại mình quá ích kỷ đấy, mình bảo vệ cái sự thanh tịnh của mình mà mình đi qua thường cái người khác. Và cái kiến giải đó chắc chắn là sẽ không có helpful, tức là tốt đẹp gì cho một cái em bé mà đang lớn lên ở trên núi. Cho nên thưa các bạn đó, cái chữ kiến hoặc này trở nên một cái buzzword, một cái chữ đó mà nó quan trọng trong cái thời đại mà hồi xưa. Một cái thời đại đó mà có thể là nói là khoảng chừng 500-600 năm sau khi Phật mà đã nhập diệt. Thời đại mà bây giờ bà con đó đang đi vô trong cái đất nước mà của ông A Dục Vương. Thật sự của A Dục Vương. Cái đất nước mà chiều cái văn hóa của ông A Dục Vương. Tại vì ông đó, ông xây những cái cột trụ và biên những cái chữ mà gọi là kinh điển vào trong cái cột trụ đó. Thì trong thời gian đó là có rất nhiều cái học giả cái thời đại đó đó, họ đặt câu hỏi như thế này: phải biên những cái chữ gì, những cái kinh điển gì trong đó đó để mà nó trở nên là 3.000 năm sau vẫn còn cái tính chất gọi là relevancy, gọi là trường cựu trường tồn và còn ý nghĩa. Và nhờ như vậy cho nên bây giờ khi mà những học giả sau đó, khi họ nghiên cứu là họ mới biết đó, là thế nào là cái sự quan trọng của chữ kiến hoặc. Tại vì nhiều khi biên lại những cái chuyện đó mà, những cái vấn đề đó mà nó không có liên hệ tới trực tiếp tới cái đạo lý nhà Phật. Cho nên những cái cột trụ mà của Ngài Asoka để lại đó các bạn biết không, rất độc đáo. Những cái bạn đọc những cái bài bản văn đó đó, thì tuy là họ có cái tính chất lịch sử, nhưng mà họ có một cái tính chất rất là quan trọng, là biên lại những cái law of nature, những cái nguyên lý tự nhiên, của tự nhiên. Chứ không phải biên lại cái công trạng của ông A Dục Vương, biên lại những cái thành tích tốt đẹp, biên lại những cái chuyện mà đẹp đẽ mà của cái chế độ. Rất là hay. Rất là hay, không có những cái sự tán tùng này nọ về cái mình gọi là những cái chuyện mà bên rìa lịch sử, mà biên vào cái giá trị văn hóa mà của cái đạo lý mà Đức Phật nói. Và cái điều đó đưa tới một cái chuyện mà càng ngày chúng ta càng thấy trong cái thời đại bây giờ đó, là mình cái nhìn của mình nhiều khi mình sẽ bị lệch lạc cuối cùng. Không biết chị A Loan có cái ý gì không trong lúc này? Để thầy gửi cho thầy thêm một câu chuyện khác nữa cũng rất là hay. Còn một cái đề tử của thầy thì mình gửi tới một cái text nào thưa thầy. Con có người tặng cho con là hai con búp bê. Một con thì búp bê tóc y hệt nhau, mà một con tóc đen và quẳng lên và mặt da thì ngâm ngâm, còn con kia thì trắng, da tóc vàng vậy đó vân vân. Thì thưa thầy, cái cô nào thì xấu xa hơn? Thì thầy buồn cười và thầy nghĩ câu chuyện đó cũng y hệt như câu chuyện của thiền môn hồi xưa. Có hai ông tăng ra, ông đứng ngoài cái sân chùa đó, thì ông thấy đó là gió thổi đó, cái phướng tức là cái cơ đó nó động đầy. Thì một ông tăng nói, ô cái cơ nó động đầy kìa. Ông tăng kia nói, ô cái này là gió nó thổi, nó chứ phải là cái cơ, cái gió làm cho động đầy. Thì Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài đi ra, ngài nhìn, ngài nghe như vậy, ngài nói không phải cơ động, cũng không phải là gió động, mà cái tâm nhà ngươi động. Cái đó là gọi là cái kiến giải đó, mà nó cũng khá hay, mà nó cũng làm cho mình bây giờ mình vượt lên một cái nấc cao hơn nữa, là mình bắt đầu mình suy nghĩ là ủa, tại ra cái kiến giải của ông này, của ông kia đó, nó tương đối, mà người này nói cái này, người này kia, nhưng mà thật sự là bởi vì cái tâm của họ đó là có thành kiến. Cái người đầu tiên là cái thành kiến lúc nào cũng thấy cái vật chất. Cái người thứ hai có thành kiến nhìn tới cái chuyện trừu tượng, thành kiến với cái trừu tượng, thành kiến với vật chất, thành kiến với trừu tượng, mình có cái thành kiến đối nghịch nhau. Thành đó, người nào cho mình là đúng cả, vì cái cơ rõ ràng nó rung động. Còn cái người kia rõ ràng thấy là gió nó thổi, ai cũng có cái chuyện lý của họ cả. Và ngày Huệ Năng thì nói là bởi vì hai con đồng tâm, cái tâm mình nó đồng, tức là cái tâm mình đó, nó khởi lên kiến giải, thế nên mình mới thấy cái đó. Nhưng mà thường thường đó, thầy hỏi thì giải loan câu này chứ, thường thường đó là khi mình nói mình là cái gió đồng, hoặc là mình nói là cái tâm cái gì đó, cái cờ mình đồng, khi mình nói như vậy đó thì mình có tin điều mình nói không?
Mình phải tin thầy, phải tin, tại vì mình nhìn thấy như vậy.
Đúng rồi. Mà mình không nhìn thấy cái bên kia.
Mình không nhìn thấy bên kia.
Cho nên đó, cái đó là cái độc đáo nhất của cái kiến hoặc đó, là mình chỉ thấy một và không thể toàn diện. Cái đặc tính của kiến hoặc là mình bị đóng khung lại. Điều thứ nhất là mình đóng khung cái nhìn, không thể nhìn mà xuyên suốt được. Mình gọi là cái nhìn đóng khung. Cái nhìn đóng khung này đó có thể là mình gọi là cái nhìn mà khép kín. Nó khép kín lại, do đó đó mình không thể thấy một cách toàn diện được. Cái đó là cái đặc tính đầu tiên. Cái đặc tính thứ nhì đó là cái nhìn này thường thường đó là bị ảnh hưởng bởi những cái nhìn mà gọi là thành kiến trước, bị cái thành kiến sẵn có của mình ảnh hưởng, bị những cái thành kiến khác mà mình có trong đầu đó ảnh hưởng tới, chứ không phải tự nhiên mình nhìn như vậy. Và một câu chuyện mà mình gọi là cũng là nổi tiếng khác đó là cái thành kiến đó như thế này, là các bạn có biết rằng là ông chủ tàu đó, ông ngồi lên tàu ông đi, thì ông đi đó, thì ông qua trên cái radar thì ông thấy có một chiếc tàu khác cũng đang tới, thì hai chiếc tàu nó đi đùng cùng hướng với nhau. Ông mới gửi cái signal cho chiếc tàu kia, ông nói là tránh đi, chiếc tàu tôi đang tới, mà cái tàu này là tàu bự to kinh khủng đó. Bên kia họ không signal trở lại, ông signal thêm lần nữa, cái tàu tôi đã tới gần rồi, ông hãy lo tránh đi, ông thật tôi đùng. Bên kia nó không signal trở lại. Ông lần thứ ba chỉ còn cách chừng đâu có chút xíu thôi, tức là mình khoảng cách chừng 1000 feet, gần thì gần rồi. Ông nói bây giờ lo tránh đi, chứ tôi đã tới rồi, tôi gần có 1000 feet rồi, bỏ tránh đi. Ở bên kia đó, chiếc tàu kia là mình signal trở lại, bây giờ là mình có người đánh máy. mình trả lời trở lại, nói tôi là cái ngọn hải đăng và chiếc tàu. Thì ngọn hải đăng đâu đi đâu được đâu, nhưng mà cái chiếc tàu là vẫn tới, nó trơ tới, thì bây giờ làm sao mình tránh. Nhưng mà thường thường đó là mình cứ nghĩ rằng người ta là chiếc tàu, mình quên thấy đến cái radar đó là nó không động đầy hết trơn. Cái vấn đề chính đó là nhiều khi mình có những cái mà bây giờ cái kiến hoặc gọi cái tên mới gọi là assumption, là mình yên trí cho rằng, assumption là mình yên trí cho rằng. Và cái tật yên trí cho rằng đó mình gọi là yên trí mà cho rằng, nó nhiều khi nó không phải là thành kiến, mà nó chỉ là một cái hiện tượng mà ngay như bây giờ đó là mình có mà thôi. Và Cho thành kiến đó nó rất là dễ sợ. Bây giờ thầy cho bạn một cái câu chuyện khác trước khi mình để cho các bạn suy nghĩ thêm. Hồi nhỏ thầy đó, thầy thấy con chó thầy sợ lắm, thầy chạy không dám. Sau rồi thì là thầy có người chỉ thầy mà cho thầy con chó nhỏ xíu à, mới đẻ cái mấy ngày thôi. Thì thầy mới bồng nó, thầy chơi, thầy đặt tên cho nó Dana. Xong rồi thầy ngồi thiền, nó ngồi sau lưng thầy. Khi nó ngồi trên tay thầy, nó nhỏ xíu à, puppy. Rồi cái 7 ngày thôi, thầy cho nó lần. Để sau khi nó lớn, mỗi lần mà thầy ngồi thiền, nó ngồi bên cạnh, nó cũng liêm diêm mắt, nó cũng như thiền sư đó. Gọi là chó thiền sư, nó ngồi nó thiền với thầy. Nhưng mà nó dạy thầy một điều rất là hay. Tại vì thầy gần với nó như vậy, cho nên thầy riết ra thầy không có sợ chó nữa các bạn. Riết rồi đó, thì là mỗi lần mà chó nó dữ dằn bao nhiêu, thầy là đưa tay ra, thầy mở cái bàn tay ra, thì nó là không có cắn. Nó tới nó cà cà cái đầu, cà cái cổ của mình đó, và nó chấp nhận mình. Nhưng mà cái sự thay đổi kiến giải đó là mất cả mấy chục năm thầy mới thay đổi được các bạn. Thì lúc đầu lúc nhỏ mình ở Việt Nam mình thấy mấy con chó trời ơi nó không được tắm rửa mà nó gọi là chó dài gì rồi ơi ghê gớm, nó chạy lúng tung, nó sủa ghê quá. Chứ mình đâu có biết là chó sủa thì nó không cắn, đâu có hiểu như vậy, sủa thì nó không cắn. Nhưng mà chó cắn thì nó đâu có sủa đâu. Nó cắn thì nó bận biểu nó cắn đâu có thêm sủa. Thầy kịch sợ, nhưng bây giờ đó, sau khi mình nuôi con chó nhỏ rồi đó, thì thầy mới hiểu ra là ô nó không có, nó cũng như mọi người đó, mình đối xử với nó tốt thì nó trở thành tốt. Nhưng mà các bạn biết mất một cái thời gian thầy mới ra khỏi cái thành kiến đó, vì là thầy yên trí rằng đó là chó nó sẽ cắn mình lúc nào vậy cả. Chó nó sẽ cắn mình, nó không ngờ rằng đó không phải con chó nào cắn mình cả. Nhưng mà mình người ăn thịt chó thì cũng ít các bạn, tức là cũng có người ăn thịt chó nhưng mà không phải là người nào ăn thịt chó cả. Thì nói chung đó, tất cả đều là những cái thành kiến, và những cái thành kiến đó nó trở thành kiến hoặc, nó che đầy đi cái nhìn của mình vào cái chân lý. Thầy mong rằng là mình sẽ trở lại cái chương trình này để mình nói một cái đề tài mà rất là quan trọng, gọi là kiến thủ hay là kiến chấp.
Cảm thấy cái thành kiến khó quá thầy ha. Tại làm sao mà mình biết là mình cái nhìn của mình nó đúng hay sai? Thành ra là
thật sự đó, cái nhìn nào cũng đúng cả, không có cái nhìn nào sai.
Vâng.
Nhưng mà có những cái nhìn nó đi vô với cái chân lý của cái cuộc sống, hay là mình gọi là cái nguyên lý của cái nguyên lý tự nhiên.
Vâng.
Nhưng mà có những cái nhìn nào không có.
Vâng.
Rồi sau đó mình lần sau mình sẽ nói cái chuyện hài hòa kiến giải của mình với người khác khi mà hai cái kiến giải nó không giống nhau.
Vâng, cần đợi cái đề tài đó. Vâng. Cảm ơn thầy đã thuyết giảng đề tài ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin kính mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.